Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 1 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị ban hành quy định kiểm soát quyền lực trong kiểm tra thanh tra kiểm toán. Hôm nay giá xăng, giá ga dự kiến sẽ tăng nhẹ.
WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa y tế ở dải Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 131 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Quy định nêu rõ 22 hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán. Trong đó có hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm giảm nhẹ, trốn tránh trách nhiệm cho đối tượng vi phạm, cung cấp, tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ của đối tượng kiểm tra cho tổ chức cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là thông tin, tài liệu, hồ sơ đang trong quá trình kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng hoặc thanh tra kiểm toán, nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác hoặc lợi ích phi vật chất, tham gia hoạt động vui chơi giải trí của đối tượng kiểm tra hoặc người có liên quan đến đối tượng kiểm tra, lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của mình, người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với đối tượng kiểm tra hoặc tổ chức cá nhân có liên quan nhằm trục lợi hoặc động cơ cá nhân khác, gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi không đúng quy định đối với đối tượng kiểm tra, sử dụng các tài liệu thẩm tra, xác minh không đúng mục đích, trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ đối tượng kiểm tra thực hiện các hành vi nhằm trốn tránh, giảm nhẹ trách nhiệm.
Quy định cũng chỉ rõ về trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy tổ chức đảng và trách nhiệm của lãnh đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm toán cá nhân có liên quan. Đối với vi phạm đến mức phải truy cứu hình sự, phải kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính hoặc nội bộ.
Ngay sau vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn khiến 5 người tử vong và 10 người bị thương vào rạng sáng qua 31 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo Bộ trưởng các bộ, Công an, Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, vận hành hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách trên toàn quốc, có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm, bảo đảm yêu cầu giám sát chặt chẽ, liên tục, phát hiện ngay các vi phạm để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Giao thông Vận tải tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, tập trung đối với loại xe được sử dụng phổ biến, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện số 1034 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Công điện yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ ở khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn, có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân, chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động, nhất là các công trình xung yếu đang thi công, hạn chế tối đa thiệt hại.
Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, sự cố sạt lở đường sắt Bắc Nam giữa hai ga Yên Duệ, Hòa Duyệt, Hà Tĩnh đã được khắc phục xong vào 18 giờ chiều qua 31 tháng 10. Trước đó do mưa lớn kéo dài, tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nhiều điểm, phải dừng chạy tàu.
Sau đợt mưa lớn kéo dài ở miền Trung vừa qua, trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan nối Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng xuất hiện điểm sạt lở. Điểm sạt lở là bờ ta luy dương tại km số 46, được thiết kế bằng bê tông chắc chắn. Tuy nhiên, đã bị khối lượng đất đá ước tính hàng trăm mét khối đổ xuống làm xuất hiện vệt sạt lở kéo dài hơn 50 mét. Tại km số 43 cũng xuất hiện một số điểm sạt lở tương tự. Hiện khu quản lý đường bộ 3 đã cắm bảng và căng dây cảnh báo kéo dài hơn 100 mét ở đoạn đường này.
Hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày. Theo các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, trong kỳ điều hành ngày 1 tháng 11, giá bán lẻ xăng trong nước có thể tăng đến 500.000 đồng một lít lên khoảng 24.000 đồng một lít, trong khi giá dầu có thể giảm nhẹ. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá trong nước còn phụ thuộc vào việc Liên Bộ Tài chính Công Thương trích quỹ bình ổn giá xăng dầu thế nào.
Các doanh nghiệp kinh doanh ga cũng cho biết giá ga thế giới đã liên tiếp tăng thời gian qua. Do đó, giá ga bán lẻ trong nước sẽ có một phiên tăng giá, áp dụng từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11. Cụ thể, các hãng ga sẽ tăng giá với loại bình ga 12kg với mức tăng là 4-5 nghìn đồng một bình. Như vậy, giá ga đã có tháng thứ tư tăng liên tiếp.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 31 tháng 10, một quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa y tế công cộng tại dải Gaza trong bối cảnh người dân di rời hàng loạt và cơ sở hạ tầng cung cấp nước, dịch vụ vệ sinh bị hư hỏng. Trong khi đó, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh do mất nước khi nguồn cung cấp nước sinh hoạt chỉ ở mức 5% so với bình thường. Theo giới chức y tế tại Gaza, tới nay, ít nhất hơn 8.500 người đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất 3.500 trẻ em và hơn 2.100 phụ nữ.
Ngày 30 tháng 10, đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Syria cảnh báo quốc gia này đang ở thời điểm nguy hiểm nhất do bạo lực trong nước gia tăng và hiệu ứng lan rộng từ cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Nhận định trên của đặc phái viên Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh ngày 30 tháng 10, Israel đã không kích các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Syria, làm dấy lên quan ngại xung đột Hamas-Israel có thể lan rộng ra khu vực. Trong tháng này, cũng xuất hiện nhiều vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của binh sĩ Mỹ và đồng minh tại Iraq và Syria. Đáp lại, máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công vào các địa điểm ở Syria mà Lầu Năm Góc cho rằng có liên quan đến Iran.
Ngày 31 tháng 10, cơ quan thống kê Liên minh châu Âu Eurostat công bố số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong quý 3 năm 2023 đã giảm do chính sách tăng lãi suất mạnh của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và nền kinh tế Đức suy giảm. Cụ thể, số liệu cho thấy kinh tế của 20 nước thuộc Eurozone giảm 0,1% trong quý 3 sau khi giảm 0,2% trong quý 2 năm 2023. Con số này cho thấy những khó khăn kinh tế mà Eurozone đang phải đối mặt, trong đó có cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và mối lo ngại nhu cầu toàn cầu giảm.
Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang dẫn đầu trong cuộc đua giành tấm vé Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và bỏ xa các ứng cử viên khác của đảng này, bất chấp việc ông đang vướng vào hàng loạt rắc rối pháp lý. Kết quả cuộc thăm dò do đài NBC News và tờ Des Moines Register và hãng truyền thông MediaCom cùng thực hiện tại bang Iowa công bố ngày 30 tháng 10 cho thấy ông Trump đang chiếm ưu thế vượt trội khi tỷ lệ ủng hộ ông lên tới 43%, hơn 27 điểm so với hai ứng cử viên cùng loại, xếp thứ nhì là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và thống đốc bang Florida. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng lịch trình xét xử các vụ án liên quan tới ông Trump có thể gây trở ngại đối với hoạt động vận động tranh cử của ông trong thời gian tới.
Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, sáng qua 31 tháng 10, phi hành đoàn tàu Thần Châu 16 đã trở về trái đất sau khi hoàn thành sứ mệnh kéo dài 5 tháng trên trạm vũ trụ. Sự kiện này đánh dấu việc phi hành đoàn tàu Thần Châu 16 kết thúc thành công sứ mệnh kéo dài 154 ngày trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Trong khoảng thời gian đó, họ đã tiến hành các thí nghiệm khoa học và thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian với tổng thời lượng gần 8 giờ.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc ngày 31 tháng 10 thông báo cho biết, căn cứ các quy định có liên quan của luật kiểm dịch và y tế biên giới của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các quy định thực thi cụ thể, cơ quan này quyết định cho phép người xuất nhập cảnh không cần phải điền vào mẫu thẻ khai báo y tế xuất nhập cảnh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 11. Như vậy, sau gần 4 năm thực hiện khai báo y tế khi xuất nhập cảnh, thì yêu cầu này đã được Trung Quốc chính thức hủy bỏ từ ngày hôm nay.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Với quả bóng vàng giành được vừa qua, Lionel Messi đã chính thức sở hữu 8 quả bóng vàng trong sự nghiệp. Theo Squawka, siêu sao người Argentina đã có số quả bóng vàng nhiều hơn tất cả các quốc gia có cầu thủ từng giành được danh hiệu này. Cụ thể, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức và Pháp có 7 quả bóng vàng, trong khi Italia, Brazil và Anh có 5 quả bóng vàng.
Florian Wirtz đã thể hiện phong độ ấn tượng trong suốt thời gian qua. Do vậy, tiền vệ của Bayern Leverkusen liên tục được các ông lớn nhắm chiêu mộ. Theo The Daily Express, Chelsea và Man City là hai đội mới nhất muốn giành được chữ ký của ngôi sao 20 tuổi. Trước đó, Barca và Bayern Munich đã đưa Wirtz vào tầm ngắm.
Theo Fitchai, huấn luyện viên Mauricio Pochettino của Chelsea đang quan tâm đến thủ thành Unai Simon của Athletic Bilbao. Động thái này xảy ra sau khi xuất hiện tin đồn Real Madrid sẵn sàng mua đứt thủ môn Keipa. Ở mùa này, Simon đã giữ sạch lưới 5 trên 11 trận cho Bilbao. Anh được Transfermarkt định giá 25 triệu euro.
Với tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận Bayern Munich Darmstadt vừa qua, Joshua Kimmich sẽ bị cấm thi đấu 2 trận tiếp theo ở Bundesliga. Đó là các trận gặp Dortmund và Heidenheim.
Philip Nguyễn đang thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội với suất đăng ký Việt kiều. Tình trạng này có thể sẽ chấm dứt bởi Công an Hà Nội đã nộp hồ sơ xin quốc tịch Việt Nam cho thủ môn này. Nếu hồ sơ được chấp nhận, Philip Nguyễn sẽ trở thành cầu thủ nội. Bên cạnh đó, thủ thành 31 tuổi sẽ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup, ASEAN Cup cũng như các giải đấu quốc tế khác. Philip Nguyễn từng được triệu tập lên đội tuyển Cộng hòa Séc nhưng chưa ra sân trận nào.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Trị mưa giảm, trong khi ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên vẫn có mưa vừa đến mưa to, vẫn có những điểm mưa to trên 100mm. Trong ngày hôm nay, mưa ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Phú Yên vẫn xảy ra ở nhiều nơi, nhưng cường độ có xu hướng giảm bớt. Tổng lượng mưa trong ngày và đêm nay giảm từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Trong khi đó, ở các khu vực tỉnh, thành phố từ vùng Quảng Trị trở ra tới Thanh Hóa, trong ngày hôm nay mưa giảm xuống diện rải rác. Khu vực Kon Tum, Gia Lai, khu vực tỉnh Đắk Lắk trong ngày hôm nay, cường độ mưa cũng có xu hướng giảm. Mưa vẫn xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng số điểm mưa vừa mưa to chủ yếu chỉ còn xuất hiện ở khu vực phía Tây của tỉnh Kon Tum, Gia Lai. Còn với các tỉnh còn lại của Tây Nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng hay khu vực Nam Bộ cũng có mưa rào và dông, nhưng thời gian mưa muộn về chiều và tối với diện mưa ít hơn ở mức rải rác, cục bộ vẫn có điểm mưa to. Lúc này, ở các tỉnh miền Bắc, thời tiết chủ đạo vẫn là tạnh giáo. Trong ngày hôm nay, với tiết trời nắng sớm, nền nhiệt ngày hôm nay ở Bắc Bộ cũng sẽ tăng dần. Cao nhất trong ngày hôm nay, trên toàn miền Bắc duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Trời vẫn xảy ra tình trạng nắng hanh về trưa và chiều.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.